Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 8 năm 2014 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, thời sự, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say yêu tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu con tôn thờ, tình yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn cay nhờ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn sáng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 18, câu 21 đến chương 19, câu 1. Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không?" Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao." Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Galilê và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan. Anh chị em thân mến, Đa Câu, nơi tập trung và sát hại hàng triệu người Do Thái thời Đức Quốc Xã, nhưng Đa Câu còn là biểu tượng của yêu thương và tha thứ. Edmond Michelet, một nạn nhân, kể lại rằng, mỗi buổi sáng, các linh mục bị giam lén lút cử hành thánh lễ. Các tù nhân bất chấp sự nguy hiểm cùng nhau tham dự thánh lễ và sau đó phân chia nhau mang mình thánh cho những người đang hấp hối. Hình ảnh Edmond Michelet ghi nhớ mãi, đó là nụ cười rạng rỡ của những người đang tiến đến cõi chết. Xin được tha thứ là hành động vĩ đại nhất của con người. Nhưng xin tha thứ cho mình thôi chưa đủ, con người cần phải tha thứ cho người khác. Con đường nên giống Chúa Giê-xu sẽ rất gần mỗi khi chúng ta biết thành thật tha thứ cho người khác. Người môn đệ của Chúa Kitô phải học biết tha thứ vì chúng ta đã được Thiên Chúa thứ tha. Nhận ra yếu đuối bản thân, luôn tin tưởng vào lòng khoan dung của Thiên Chúa và học biết tha thứ cho nhau, đó là đôi cánh giúp con người tiến gần đến Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con có được sức mạnh tình yêu của Chúa, để chúng con biết vượt lên những ích kỷ bản thân, hầu có thể tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng con. Amen.
Cho con mãi ghi sâu tình Chúa, cho con mãi yêu thương mọi người, thân con dù thiệt thòi nhưng luôn vẫn trọn tình. Chúa ơi, thân con dẫu bao nhiêu khổ sầu, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin ngại dù tình và ngài luôn đơn nơ. Lạy Chúa, chính ngài là tình yêu con tôn thờ, tình yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính ngài là tình yêu đời con luôn cay nhờ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn sáng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đọc kinh truyền tin với các tín hữu, Đức Thánh Cha khẳng định rằng đức tin cứu thoát hội thánh trong cơn bão tố. Hội thánh là một con thuyền đang gặp phải những cơn bão và đôi khi như bị lật chìm. Điều có thể cứu thoát hội thánh không phải là sự can đảm và những tài năng của con người, nhưng là chính đức tin. Đức tin ấy làm cho con thuyền hội thánh thẳng tiến ngay trong tối tăm giữa những khó khăn. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 10 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc lại bài phúc âm trong ngày. Khi Phêrô xin Chúa Giêsu cho ông đi trên mặt biển để đến với Chúa, Chúa đã bảo ông cứ đến. Ông đã không ngần ngại bước đi trên nước. Nhưng khi gió làm nổi sóng thì ông sợ hãi và kêu cứu. Và Chúa Giêsu đã đưa tay ra cứu ông. Đối với Đức Thánh Cha, hình ảnh này của Phêrô là một biểu tượng đẹp của đức tin. Hằng hái và tin tưởng vào Chúa, Phêrô có thể làm được những điều kỳ diệu. Theo Đức Thánh Cha, điều này cũng mô tả đức tin của chúng ta. Đó là một đức tin vẫn luôn mỏng manh và nghèo nàn, bối rối và cũng hân hoan. Nhưng đức tin ấy bước đến với Chúa Phục Sinh ngay giữa bão tố và hiểm nguy của thế gian. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Thiên Chúa có thể cho chúng ta làm được những việc kỳ diệu nếu chúng ta tin tưởng vào Ngài. Khi Phêrô đã lên thuyền, bão tố liền yên lặng và các môn đệ khác bé nhỏ và đầy sợ hãi, lại trở nên lớn lao khi họ quỳ xuống và nhận ra thầy mình là con Thiên Chúa. Thái độ này của các môn đệ có khi cũng là thái độ của chúng ta khi chúng ta xa rời Chúa Giêsu, khi chúng ta nghi nan. Nhưng Chúa Giêsu luôn ở với chúng ta. Có thể Ngài ẩn mình, nhưng vẫn luôn hiện diện và sẵn sàng cứu giúp chúng ta. Chính đức tin bảo đảm cho chúng ta rằng Chúa Giêsu luôn ở gần bên chúng ta. Đó là đức tin làm cho con thuyền hội thánh luôn thẳng tiến. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với mọi người. Anh chị em thân mến, những tin tức từ Iraq làm cho chúng ta lo sợ và không thể tin được. Hàng ngàn người, trong đó có nhiều Kitô hữu, đã bị đuổi khỏi nhà một cách tàn bạo. Trẻ em chết vì đói khát trong khi trốn chạy. Phụ nữ bị bắt đi. Con người bị tàn sát bằng đủ mọi hình thức bạo lực. Chỗ nào cũng bị phá hủy. Nhà cửa, di sản tôn giáo, lịch sử và văn hóa. Tất cả những điều đó xúc phạm nghiêm trọng đến Thiên Chúa và nhân loại. Không được nhân danh Thiên Chúa để gây thù hận. Không được nhân danh Thiên Chúa để gây chiến tranh. Tất cả chúng ta, khi suy nghĩ về tình trạng này và những con người này, chúng ta hãy thinh lặng và cầu nguyện. Tôi xin cảm ơn những người đang dũng cảm cứu giúp các anh chị em này. Và tôi tin tưởng rằng một giải pháp chính trị hiệu quả cấp quốc tế cũng như địa phương sẽ ngăn chặn được những tội ác và lập lại luật pháp. Để bày tỏ tâm tình gần gũi của tôi với những người dân yêu quý này, tôi đã cử đặc sứ đến Iraq là Đức Hồng Y Fernando Filoni. Ngày mai Ngài sẽ lên đường. Ở Gaza cũng thế, sau cuộc ngừng bắn, chiến tranh lại tiếp tục và đã cướp đi những sinh mạng vô tội, các trẻ em. Và cuộc xung đột giữa Israel và Palestine lại càng trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa của bình an qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Lạy Chúa, xin ban hòa bình cho thời đại của chúng con và làm cho chúng con trở nên những người xây dựng công lý và hòa bình. Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, xin cầu cho chúng con. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các nạn nhân của virus Ebola và cho những ai đang chiến đấu để ngăn chặn nạn dịch này. Vào thứ Tư sắp tới, cho đến ngày 18 tháng 8, tôi sẽ thực hiện chuyến tông du đến Hàn Quốc. Xin anh chị em đồng hành với tôi trong lời cầu nguyện. Tôi cần lời cầu nguyện của anh chị em. Cảm ơn anh chị em. Và chúc anh chị em một Chúa Nhật tốt lành. Tin Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc tìm mọi cách ngăn cản và hạn chế số người đến Hàn Quốc tham dự Đại hội Giới Trẻ Châu Á. Như chúng tôi đã đưa tin, trong những ngày này, các giáo phận tại Hàn Quốc cùng với ban tổ chức đang tất bật và hân hoan đón tiếp các tham dự viên, nhất là các bạn trẻ Á Châu đến để gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco và tham dự Ngày Giới Trẻ Châu Á tại Daejeon. Được biết, theo dự kiến phái đoàn Trung Quốc sẽ có khoảng 110 tham dự viên đến Hàn Quốc trong dịp này. Họ là các linh mục, tu sĩ và đa số là các bạn trẻ năng động, tích cực, hiện đảm đương nhiều trách nhiệm chính trong các hoạt động giới trẻ công giáo tại các giáo phận Trung Quốc. Thế nhưng, chính quyền Bắc Kinh đã tìm đủ mọi cách, mọi lý do để hạn chế số người tham dự, đặc biệt là các linh mục, tu sĩ. các lý do chính quyền Bắc Kinh nại đến như trì hoãn hoặc không cấp lại hộ chiếu, mời tham dự viên lên làm việc hàng ngày, giữ hộ chiếu và cho biết chỉ trả lại khi ngày Đại hội Giới Trẻ Á Châu kết thúc. Đến làm việc với gia đình có người tham dự Ngày Giới Trẻ Á Châu. Thậm chí có giám mục còn bị cảnh sát đến hỏi thăm hàng ngày, vì ngài đã gửi một linh mục thuộc giáo phận đến Hàn Quốc lần này. Theo tin chúng tôi được biết, trước ngày khai mạc Đại hội Giới Trẻ Á Châu 4 ngày, mà đoàn Trung Quốc chỉ hiện diện 50% tham dự viên so với dự kiến. Chính vì vậy, ngay khi đặt chân đến Hàn Quốc, nhóm tham dự viên Trung Quốc đã cùng hiệp dân thánh lễ tạ ơn Chúa để suy gẫm về những hồng ân Thiên Chúa ban, về những sự kiện xảy đến với giáo hội tại Trung Quốc, nhất là những gì xảy ra với bản thân mình, những người hiện diện và cả những người bị cản trở, ngăn cấm không thể đến tham dự Ngày Đại hội Giới Trẻ Á Châu lần này được. Tin Vatican. Sứ điệp video của Đức Thánh Cha nhân dịp tưởng niệm 20 năm cuộc khủng bố tại trụ sở Hiệp hội Tương trợ Do Thái Argentina ở Buenos Aires. Khủng bố là một sự điên rồ. Khủng bố chỉ biết giết người mà thôi, không hề biết xây dựng nhưng chỉ tàn phá. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên trong một sứ điệp video do ông Claudio Epelman, giám đốc Hội đồng Do Thái Mỹ Latin thu hình bằng một điện thoại di động những ngày vừa qua, nhân dịp tưởng niệm 20 năm vụ khủng bố tại trụ sở Hiệp hội Tương trợ Do Thái Argentina, gọi tắt là AMIA, tại Buenos Aires. Ông Epelman đã viếng thăm Đức Thánh Cha những ngày vừa qua. Vào ngày 18 tháng 7 năm 1994, một xe vận tải nhỏ chứa đầy thuốc nổ đã nổ tung tại bãi đậu xe dưới hầm trụ sở hiệp hội nói trên, khiến cho 85 người chết và hơn 200 người khác bị thương. Trong sứ điệp video, Đức Thánh Cha nói: 20 năm sau thảm kịch AMIA, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi với cộng đoàn Do Thái tại Argentina và tất cả các thân nhân của các nạn nhân Do Thái cũng như Kitô. Nhắc nhớ bao nhiêu mạng sống đã bị hủy diệt vì vụ khủng bố, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Buenos Aires đã khóc nhiều nhưng chưa đủ, vì chúng ta thường có khuynh hướng xếp vào kho và quên đi, không tìm kiếm công lý và sửa chữa những thiệt hại gây ra cho xã hội. Đức Thánh Cha cầu mong công lý sẽ được tái lập, bảo đảm lời cầu nguyện của Ngài cho các nạn nhân và ban phép lành cho gia đình họ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần vừa qua, trang tin Việt Catholic đã có bài phỏng vấn Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về chương trình giáo lý 100 tuần. Lời đầu tiên là lời chúc mừng Đức Cha Phêrô vì Ngài vừa được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Mỹ Tho. Trả lời cho những loạt bài giảng Kinh Thánh 100 tuần rất hữu ích cho dân Chúa và được nhiều người tìm đọc trong lớp và trên băng đĩa hay Internet. Đức Cha Phêrô trả lời rằng: xin chân thành cảm ơn tất cả quý độc giả đã chúc mừng và cầu nguyện cho tôi trong dịp này. Khi nhận được quyết định của Đức Thánh Cha Francisco, tôi tự nhủ mình sẽ lên đường trong tư thế của một người học trò. Cần phải học hỏi nhiều về địa lý, con người, văn hóa vùng miền nơi mình được sai đến, để có thể phục vụ tốt hơn. Xin quý độc giả tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Về chương trình học Kinh Thánh trong 100 tuần, tôi nhớ lại là khoảng năm 2006, khi tôi sang Hàn Quốc dự đại hội của các giám mục Á Châu, FABC. Lúc đó tôi chưa làm giám mục, nhưng dự đại hội với tư cách là thư ký của Đức Hồng Y, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn. Sau đại hội, chúng tôi đến thăm Tổng Giáo phận Seoul. Ở đó, tôi nghe một linh mục nói đến chương trình học Kinh Thánh trong 100 tuần và cho tôi tài liệu bằng tiếng Anh. Tài liệu này do một vị thừa sai người Pháp đang truyền giáo tại Nhật Bản và cũng là một giáo sư Kinh Thánh soạn thảo. Khi đọc tài liệu, tôi thấy phương pháp này có nhiều điều hay vì, thứ nhất, giúp người tín hữu có cơ hội trực tiếp đọc Kinh Thánh mỗi tuần một chút. Thứ hai, đọc toàn bộ Kinh Thánh từ đầu đến cuối. Thứ ba, đọc rồi chia sẻ cho nhau những cảm nghiệm khi tiếp cận với lời Chúa. Thứ tư, được hướng dẫn học hỏi thêm về Kinh Thánh. Tuy nhiên, để áp dụng tại Việt Nam, tôi nghĩ cần phải có cách trình bày khác, sao cho cụ thể và sống động hơn. Vì thế, tôi đã biên soạn lại và áp dụng tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận. Đến nay đã được 3 khóa, và quý độc giả có thể đọc trong cuốn Đường về Emmaus. Riêng về việc phổ biến trên Internet hoặc qua băng đĩa, thì đây là sáng kiến của anh chị em tín hữu tham dự khóa học, và tôi rất vui khi thấy lời Chúa được loan báo nhờ những phương tiện truyền thông hiện đại. Còn bản thân tôi chỉ là người tôi tớ phục vụ lời. Khi được hỏi, Đức Cha có dự tính tiếp tục thực hiện chương trình giáo lý 100 tuần khi Đức Cha đã nhận sứ vụ mới không? Thì Đức Cha Tân Giám mục Giáo phận Mỹ Tho nói rằng, tôi chưa có dự tính nào cả, xin để Chúa Thánh Thần dẫn dắt trong từng hoàn cảnh, để biết làm những gì cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Trả lời cho câu hỏi, nếu người khác muốn thực hiện một lớp giáo lý 100 tuần như Đức Cha đã thực hiện, thì cần có những điều kiện gì? Thì Đức Cha Phêrô cho biết như sau. Theo tôi biết, có một số linh mục, tu sĩ cũng như giáo dân đã áp dụng phương pháp này trong giáo xứ hoặc cho một nhóm nhỏ. Về điều kiện thì tôi nghĩ cần thiết là phải có nhiệt tâm và kiên nhẫn, 100 tuần cơ mà. Ngoài ra phải có sự chân thành và cởi mở thì việc chia sẻ lời Chúa mới mang lại ích lợi. Đồng thời, nên có một người hướng dẫn, có hiểu biết về Kinh Thánh để giúp tìm hiểu những bản văn khó trong Kinh Thánh. Trong thời đại ngày nay, với những phát triển vượt bậc về các phương tiện truyền thông, hiển nhiên là truyền thông đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc loan báo lời Chúa. Cần phải vận dụng tất cả những phương tiện có thể, sách báo, audio, video, YouTube, mạng xã hội, vân vân, tất cả để loan truyền lời Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đang làm gương cho chúng ta khi những bài giảng hàng ngày của Ngài được đưa lên mạng và những tin nhắn của Ngài xuất hiện trên Twitter. Muốn được như vậy, cùng với những hiểu biết về kỹ thuật, chúng ta còn có trái tim biết lắng nghe và phân định. Cuối cùng, để trả lời cho câu hỏi đâu là cách tiếp cận và giới thiệu Kinh Thánh một cách đơn giản mà hiệu quả nhất, thì Đức Cha Phêrô cho biết ngay rằng đó là Lectio Divina, thường được hiểu là đọc Kinh Thánh trong tâm thế cầu nguyện. Không chỉ đọc cho qua hoặc để tìm hiểu bản văn, nhưng là bước vào cuộc đối thoại với Thiên Chúa, Đấng đang muốn ngỏ lời với chúng ta và cũng đang lắng nghe nỗi niềm của chúng ta. Đọc Kinh Thánh như thế, lời Chúa không chỉ ngừng lại trên bình diện tư duy, nhưng sẽ chạm đến tâm hồn mình. Và khi lời Chúa chạm đến chiều sâu tâm hồn, lời ấy cũng sẽ tác động trên cách nghĩ và cách sống của chúng ta. Đó là lý do tôi hay nói đến việc cá nhân hóa và nội tâm hóa lời Chúa. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi thực hiện điều đó mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về chương trình giáo lý 100 tuần do Doan Lê Quang Vinh thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Chúa Giêsu đã đến rao giảng tin mừng cho những người nghèo hèn bé nhỏ. Linh mục và giám mục phải tránh hết sức những gì có thể đưa mình ra xa người nghèo. Ngược lại, nếu tập được cho mình tinh thần nghèo khó theo tin mừng, các vị sẽ đi đến với họ và tìm cách chia sẻ giúp đỡ họ về vật chất cũng như tinh thần. Đó là bằng chứng về Chúa Giêsu nghèo khó của những linh mục nghèo và bạn của những người nghèo. Đó là ngọn lửa tình yêu bập bùng cháy lên trong đời sống của hàng giáo sĩ và hội thánh. Nó sẽ có sức chiếu giải và thu phục nhân tâm hơn những gì khác. Một linh mục sống đơn sơ, bình dị đã là một bằng chứng quý giá cho việc rao giảng tin mừng rồi. Quý vị và các bạn thân mến, đó là nhận định của linh mục Andre Đỗ Xuân Quế qua bài viết Linh mục và của cải trần gian mà chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Gần đây, trên mạng và báo chí có những bài như Nghề đi tu hay Đời sống xa hoa của một giám mục, v.v. Những bài này nhằm phản ánh dư luận của quần chúng về phong thái làm việc của những người đi tu để nhắc nhở cho giới tu hành rằng phải xem xét lại lối sống của mình sao cho đích đáng. Vì thế, thiết tưởng đây là lúc nên đặt lại vấn đề linh mục và của cải trần gian theo các chỉ dẫn của Thượng Hội đồng Giám mục họp tại Roma vào năm 1971. Thời gian tài liệu đó ra đời tính đến nay đã hơn 40 năm, nhưng giá trị và tính thời sự của nó vẫn không thay đổi, vì đó là đề tài cần thiết và lâu lâu cần phải được nhắc lại. Thật vậy, trong các đòi hỏi phải từ bỏ của Chúa Giêsu đưa ra cho các tông đồ, có một đòi hỏi về vật chất, đặc biệt là tiền của. Đó cũng là một đòi hỏi được gửi đến mọi Kitô hữu theo tinh thần nghèo khó, nghĩa là gỡ lòng mình cho khỏi dính bén của cải để có thể thanh thản phụng thờ Chúa và quảng đại phục vụ tha nhân. Nghèo khó là một hình thức cam kết dựa vào lòng tin của Chúa Giêsu và lòng mến dành cho người. Hình thức này đòi hỏi phải có sự thực tập, một sự từ bỏ của cải tương ứng với đời sống và bậc đời của mỗi người theo ơn gọi Kitô hữu, với tư cách riêng của mỗi cá nhân hay chung của một cộng đoàn thánh hiến. Tinh thần nghèo khó có giá trị đối với mọi người. Mỗi người phải thực hiện theo cách nào đó cho phù hợp với tin mừng. Đức nghèo khó mà Chúa Giêsu yêu cầu các tông đồ thực hành là một mạch suối tu đức không hề vơi cạn. Đức này không dành cho những nhóm đặc biệt mà thôi, vì tinh thần nghèo khó cần cho mọi người ở mọi nơi và trong mọi thời. Thiếu sót trong vấn đề này là đi ngược lại với giáo huấn của tin mừng. Tuy nhiên, trung thành với tinh thần này cũng không có nghĩa là phải từ bỏ mọi sở hữu hay bãi bỏ quyền sở hữu vật chất đối với các Kitô hữu hay các linh mục. Nhiều lần, huấn quyền đã kết án những ai chủ trương như thế và tìm cách hướng dẫn tư tưởng và hành động theo đúng đường lối thích hợp. Trong nhiều trường hợp phải đứng trước những tình trạng khó khăn, Hội Thánh đã tìm cách vượt qua bằng nhiều hình thức, nhất là bằng cách kêu gọi lòng hảo tâm của các tín hữu để có phương tiện lo cho việc thờ phượng, các hoạt động bác ái, nuôi dưỡng linh mục làm việc truyền giáo, vân vân. Đức nghèo khó theo tin mừng không hề khinh chê của cải trần gian, vì những thứ này được ban cho con người là để sống và hợp tác với chương trình sáng tạo của Thiên Chúa. Theo Công đồng Vaticano II, linh mục cũng như mọi Kitô hữu, vì có trách nhiệm ca tụng và tạ ơn, nên phải nhìn nhận và tán dương lòng quảng đại của Cha trên trời được biểu lộ trong các của cải trần gian. Nhưng Công đồng còn nói thêm là các linh mục khi đang sống giữa thế gian phải luôn luôn nhớ rằng mình không thuộc về thế gian này và phải gỡ mình cho ra khỏi những ràng buộc quá đáng, hầu đạt được một tư thế thiêng liêng thích hợp và quân bình với thế gian và những sự đời. Đó là một vấn đề tế nhị, vì Hội Thánh thi hành sứ vụ giữa thế gian và của cải vật chất là hoàn toàn cần thiết cho con người để được phát triển. Chúa Giêsu đã không cấm các tông đồ nhận các thứ cần thiết cho đời sống ở trần gian. Ngài cũng xác nhận quyền của các ông khi sai các ông đi rao giảng tin mừng. Người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Vì thế, các linh mục có của cải vật chất để sử dụng là điều chính đáng, theo lệnh truyền của Chúa và giáo huấn của Hội Thánh. Về điểm này, Công đồng đưa ra những chỉ dẫn cụ thể như sau. Trước hết, việc quản trị tài sản chính thức của Hội Thánh phải được đảm bảo theo luật lệ hiện hành với sự trợ giúp của các giáo dân thành thạo. Những của cải này phải luôn luôn được sử dụng để lo công việc thờ phượng, bảo đảm cho linh mục một mức sống vừa đủ, yểm trợ các công việc tông đồ bác ái, đặc biệt giúp người nghèo. Những nguồn lợi do công việc đạo đức hay chức vụ linh mục mang lại phải được dùng trước hết để bảo đảm cho đời sống và hoàn thành những bổn phận của đấng bậc mình. Phần còn lại phải dùng để phục vụ Hội Thánh và những công việc bác ái. Phải đặc biệt nhấn mạnh đến điều này là bất cứ một chức vụ nào trong Hội Thánh được trao cho các linh mục và cả giám mục nữa, không bao giờ được coi đó là một cơ hội để làm giàu cho cá nhân hay cho gia đình mình. Vì thế, các linh mục chẳng những không được dính bén của cải, mà lại còn phải tránh mọi dính dáng ham muốn và cẩn thận loại bỏ mọi hình thức buôn bán. Tựu trung nên nhớ rằng, trong việc dùng của cải, mọi sự đều phải dựa vào và diễn ra theo ánh sáng của tin mừng. Khi linh mục làm quản trị những công việc đời không thuộc phạm vi thánh thiên hay tôn giáo, cũng phải theo những nguyên tắc nói trên. Thượng Hội đồng Giám mục năm 1971 tuyên bố rằng, bình thường linh mục phải dành toàn thời gian cho công việc chức vụ. Vậy tuyệt đối không được tham gia vào các việc đời và coi đó như mục đích chính. Những công việc này không thể diễn tả cách thỏa đáng trách nhiệm riêng biệt của linh mục. Thượng Hội đồng cũng đã bày tỏ thái độ và lập trường trước khuynh hướng muốn tục hóa hoạt động của linh mục, muốn linh mục là một nghề cũng như những người khác ở đời. Quả thật, có những trường hợp và ở những nơi người ta không biết Chúa Kitô, nên cách hữu hiệu nhất để đưa Hội Thánh đến với họ là có những linh mục cùng làm việc, sinh sống như họ và ở giữa họ như các linh mục thợ chẳng hạn. Lòng quảng đại của những linh mục này thật đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, vẫn phải coi chừng vì làm như vậy, linh mục có thể đưa xuống hàng thứ yếu hay loại bỏ thừa tác vụ của mình. Vì mối nguy cơ này như kinh nghiệm chứng tỏ, công đồng đòi linh mục nào muốn làm việc lao động như những công nhân phải được giám mục của mình ưng thuận và cho phép. Thượng Hội đồng năm 1971 đã đặt ra quy tắc là linh mục làm việc đời phải tùy thuộc giám mục và linh mục đoàn, và nếu cần phải xin ý kiến của Hội đồng Giám mục. Đôi khi cũng có những trường hợp như đã xảy ra trong quá khứ là có những linh mục có năng khiếu và được huấn luyện kỹ, hoạt động trong lĩnh vực lao động hay văn hóa nghệ thuật, không ăn nhầm gì với công việc đạo. Đây là một trường hợp hết sức đặc biệt và phải theo tiêu chuẩn Thượng Hội đồng năm 1971 đã đề ra như mới nói ở trên, nếu muốn trung thành với tin mừng và hội thánh. Chúa Giê-xu cũng đã sinh ra và lớn lên trong cảnh nghèo khó. Chính Chúa cũng đã nói với thanh niên muốn theo mình rằng, con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Những lời này cho thấy một cảnh trơ trụi hoàn toàn, không có chút gì là tiện nghi vật chất. Nhưng không nên vì thế mà vội kết luận Chúa sống trong cảnh bần cùng. Có những đoạn trong tin mừng nói Chúa được mời và nhận lời tới những nhà giàu có, cũng như được những nhóm phụ nữ trợ giúp về các nhu cầu vật chất. Một tinh thần nghèo khó như thế phải được ghi dấu ấn lên cách ăn ở, thái độ, cử chỉ đời sống và bộ mặt của linh mục là mục tử và là người của Chúa. Điều ấy có thể diễn ra bằng một thái độ vô vị lợi, một sự dứt bỏ đối với tiền bạc, một sự từ chối mọi thứ ham muốn trong việc chiếm hữu của cải vật chất, một lối sống đơn sơ, một nơi ở bình thường ai cũng tới được, không có gì xa hoa đài cát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi đề tài Linh mục và của cải trần gian qua những chia sẻ của Linh mục Đỗ Xuân Quế. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thể theo yêu cầu của các môn đệ, Chúa Giê-xu đã dạy cho các ngài và qua các ngài truyền lại cho giáo hội Kinh Lạy Cha. Kinh này thường được gọi là Kinh của Chúa Giê-xu bởi vì đó là nguyên văn lời cầu nguyện mà chính Chúa Giê-xu đã muốn các môn đệ của ngài sử dụng để cầu nguyện cho đúng cách và phải đạo. Nhưng chắc chắn đây không phải là một công thức ma thuật mà Chúa Giê-xu muốn để lại cho giáo hội. Chúa Giê-xu không muốn dạy một công thức cho bằng để lại một cung cách, một kiểu mẫu, hay đúng hơn một tinh thần cầu nguyện. Kinh Lạy Cha là một kinh mẫu dạy chúng ta cầu nguyện theo đúng ý Chúa. Lời kinh kéo chúng ta ra khỏi những ích kỷ nhỏ nhen của chúng ta và đưa chúng ta vào chính cõi lòng của Thiên Chúa. Tiếp tục bàn về sự cầu nguyện trong gia đình, hôm nay chúng tôi xin được gợi lên cho các đôi vợ chồng tinh thần cầu nguyện mà Chúa Giê-xu muốn để lại qua Kinh Lạy Cha. Lạy Cha, với tiếng Cha trìu mến mà Chúa Giê-xu muốn chúng ta dùng để gọi Thiên Chúa, hẳn Ngài muốn nhắc nhớ cho chúng ta hình ảnh của người cha trong bài dụ ngôn về người con hoang đàng. Có lẽ không còn hình ảnh nào để nói lên tình yêu của Thiên Chúa một cách tuyệt mỹ cho bằng hình ảnh của một người cha ngày ngày ra trước ngõ để ngóng trông đứa con đi hoang trở về. Hình ảnh người cha ngày ngày ra trước ngõ ấy hẳn cũng gắn liền với hình ảnh của mái ấm gia đình. Để quy tụ mọi người vào trong một gia đình, Chúa Giê-xu đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình, Gia đình Nazareth, nơi Chúa Giêsu đã sinh sống, là mầm mống và là kiểu mẫu của đại gia đình nhân loại. Là một giáo hội nhỏ, mỗi một gia đình Kitô cũng phải trở thành một tế bào lành mạnh để xây dựng đại gia đình nhân loại. Do đó, khi gọi Thiên Chúa là Cha, gia đình Kitô cũng ý thức về vai trò ấy của họ trong việc xây dựng gia đình nhân loại. Lạy Cha chúng con, khi cầu nguyện một mình, Chúa Giêsu gọi Chúa là Cha của Ngài. Nhưng khi dạy chúng ta cầu nguyện, Ngài bảo chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha chúng ta. Ngồi thứ nhất số nhiều ở đây có một ý nghĩa đặc biệt. Chúa Giêsu muốn mời gọi con người vượt ra khỏi cái vỏ ích kỷ cố hữu mà con người dễ rơi vào khi cầu nguyện. Thật thế, khi cầu nguyện, con người thường chỉ nghĩ đến cá nhân mình. Cái tôi luôn được đặt lên hàng đầu. Nghĩ đến cái tôi trước tiên, cho nên con người cũng dễ rơi vào tâm thức tiêu thụ đối với Chúa. Con người chỉ chạy đến Ngài khi cần. Con người cầu khẩn Chúa như sử dụng một cái máy. Nối liền hai chữ chúng con vào với Cha, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ có thể gọi Chúa là Cha khi chúng ta nghĩ đến những người anh em của chúng ta. Hai chữ chúng con gắn liền với chữ Cha ở đây, mời gọi những người con cái Chúa luôn biết ra khỏi cái vỏ óc ích kỷ nhỏ nhen của mình, để nghĩ đến những người anh em của mình nhiều hơn. Kỳ thực, chúng ta chỉ có thể gọi Thiên Chúa là Cha khi chúng ta nghĩ đến những người anh em của chúng ta. Trong bối cảnh của gia đình, hai chữ chúng con lại càng có một ý nghĩa đặc biệt hơn. Nối kết với nhau trong tình máu mủ ruột thịt, con người lại càng phải cảm thấy được thôi thúc để cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha hơn. Kêu cầu Thiên Chúa là Cha, những người trong cùng một gia đình lại càng cảm thấy phải yêu thương nhau hơn. Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Ba lời cầu xin này nói lên mối quan hệ đúng đắn của người Kitô hữu với Thiên Chúa. Qua ba lời cầu nguyện này, Chúa Giêsu mời gọi người tín hữu đi vào chính tâm tình của Ngài. Sống như Chúa Giêsu đã định nghĩa qua suốt cuộc sống của Ngài là sống cho Thiên Chúa, là nuôi dưỡng bằng ý muốn của Thiên Chúa, là thuộc trọn về Chúa. Một người tín hữu đích thực nghĩa là người luôn muốn sống theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu, sẽ không ngừng lặp lại trong từng phút giây của cuộc sống của họ. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cầu xin với Thiên Chúa, nhưng kỳ thực là để thuyết phục chính mình. Kinh nghiệm bản thân cho mỗi người chúng ta thấy rằng chúng ta dễ có khuynh hướng áp đặt tư tưởng và ý muốn của chúng ta, và giềng mối của mọi bất hòa, đổ vỡ, chiến tranh đều phát xuất từ đó. Chúng ta càng thấy rõ điều này hơn trong phạm vi của gia đình. Tất cả mọi xung đột và bất hòa đều bắt nguồn từ thái độ độc tôn của mỗi người. Ai cũng muốn người khác phải làm theo ý muốn của mình. Vậy chúng ta cầu nguyện cho ý Chúa được thể hiện. Chúa Giêsu muốn đưa ra một nguyên tắc của hiệp nhất. Nguyên tắc ấy chính là ý Chúa. Nếu thay vì tìm cách áp đặt ý muốn của mình, mọi người đều cố gắng tìm ra ý muốn của Chúa và hòa hợp với nhau trong cùng một ý muốn ấy, thì chắc chắn người ta sẽ lướt thắng được không biết bao nhiêu những bất hòa trong gia đình. Cầu xin cho ý muốn của Chúa được thể hiện cũng có nghĩa là cố gắng hòa hợp với nhau trong ý muốn của Chúa. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Một lần nữa, có lẽ Chúa Giêsu muốn làm nổi bật hai tiếng chúng con trong lời cầu xin này. Thật thế, một lời cầu xin đích thực không cho phép chúng ta đóng khung trong những vấn đề và nhu cầu riêng của mỗi người chúng ta, mà phải hướng chúng ta đến những người anh em con cùng cha của chúng ta. Lời cầu xin do đó cũng trở thành một lời mời gọi của san sẻ. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày sẽ có nghĩa là xin Cha cho chúng con cũng biết tưởng nghĩ đến không biết bao nhiêu người anh em xung quanh của chúng con đang túng thiếu và đau khổ trong vật chất cũng như tinh thần. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu do đó cũng mang tính giáo dục. Chúa Giêsu muốn chúng ta tưởng nghĩ đến người anh em của chúng ta trong lời cầu nguyện của chúng ta. Sự tưởng nghĩ ấy không dừng lại ở một thứ tình cảm nhất thời, mà phải biến thành một hành động cụ thể. Đó là ý nghĩa của những tiếng hôm nay, lương thực, hàng ngày. Cầu nguyện là một quyết tâm sống bác ái một cách cụ thể và tích cực. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Lời cầu xin này cũng nói lên tính cách giáo dục của kinh lạy Cha. Để có thể được gọi Chúa là Cha, để được Ngài tha thứ, con người cần phải tha thứ cho người khác. Người khác trong khung cảnh gia đình, không ai khác hơn là vợ, là chồng, là cha mẹ, là con cái, là anh em, là những người thân thương ruột thịt. Gia đình chính là môi trường đầu tiên để con người cảm nghiệm được tình cha của Thiên Chúa và thực thi sự tha thứ. Không tha thứ cho nhau trong cùng một gia đình, làm sao người ta có thể tha thứ cho người dân nước lã? Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Với lời cầu xin này, Chúa Giêsu nhắc nhở cho con người về thân phận yếu hèn của mình. Thánh Phaolô đã nói đến sự yếu hèn ấy như sau: điều thiện tôi muốn, tôi không làm, còn điều ác tôi không muốn, tôi lại làm. Chúa Giêsu muốn kết thúc kinh lạy Cha bằng lòng phó thác mà con người cần phải có một cách tuyệt đối nơi tình yêu của Thiên Chúa. Cuộc sống có nhiều cạm bẫy và cám dỗ. Sống là một cuộc chiến đấu liên lỉ, nhưng con người không chiến đấu bằng sức riêng của mình. Họ sống và chiến đấu bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Kinh lạy Cha, do đó, cũng là một bài học về lòng phó thác và tin yêu nơi Thiên Chúa. Xin cho được lòng phó thác và tin yêu trong gia đình. Đó phải là ưu tiên trong lời cầu nguyện của người Kitô hữu.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
ruộng dâu đã hóa biển xanh,
và sao trên trời đã thành cát biển âm thầm.
Thì Chúa vẫn còn đây, luôn còn mãi.
Em ái hai đầu thời gian, năm tháng không hề mờ tan.
Người không biết vội vàng, và người không biết muộn màng.
Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa mất thời gian ngừng trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời. Người ở bên tôi, tôi không hề đơn côi.
Quý vị và các bạn hãy tưởng tượng, có một ngân hàng mỗi buổi sáng cung cấp vào tài khoản của ta 86.400 đô la. Số dư trong tài khoản không được phép chuyển từ ngày này sang ngày khác. Vào mỗi buổi chiều, ngân hàng sẽ hủy bỏ hết số dư còn lại mà ta đã không dùng hết trong ngày đó. Ta sẽ phải làm gì? Cố gắng sử dụng hết số tiền ấy ư? Đúng, đó là điều dĩ nhiên, vì số tiền ấy sẽ tan biến mất nếu ta không dùng nó. Mỗi người trong chúng ta đều có một ngân hàng như vậy. Tên ngân hàng ấy là thời gian. Mỗi buổi sáng, ngân hàng này cung cấp cho ta 86.400 giây. Vào mỗi buổi tối, ngân hàng sẽ xóa bỏ đi tất cả, coi như ta đã lãng phí mất thời gian nếu như ta không sử dụng được chúng cho các mục đích tốt đẹp và hữu dụng. Ngân hàng không cho phép ta được để lại số dư trong tài khoản, cũng không cho phép ta bội chi. Mỗi ngày, ngân hàng lại mở một tài khoản mới cho ta. Mỗi tối, nó lại hủy hết những gì còn lại trong ngày. Nếu ta không dùng được hết thời gian mà ta có trong ngày, người bị thiệt chính là ta. Không có chuyện quay lại ngày hôm qua, và cũng không có chuyện tiêu trước cho ngày mai. Ta phải sống bằng những gì ta có trong tài khoản của ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian là một tài sản rất quý giá của mỗi người chúng ta. Để biết được giá trị của một năm, hãy hỏi một em học sinh vừa ở lại một lớp. Muốn biết được giá trị của một tháng, hãy hỏi một người mẹ vừa sinh con thiếu tháng. Để biết được giá trị của một tuần, hãy hỏi biên tập viên của một tuần báo. Để biết được giá trị của một giờ, hãy hỏi những người yêu nhau đang mong chờ được gặp nhau. Để biết được giá trị của một phút, hãy hỏi một hành khách vừa bị lỡ một chuyến tàu. Để biết được giá trị của một giây, hãy hỏi một vận động viên vừa trượt mất huy chương vàng trong kỳ thi Olympic. Để biết được giá trị của một phần ngàn giây, bạn hãy hỏi một người vừa thoát khỏi một tai nạn nghiêm trọng. Đồng hồ vẫn đang chạy, thời gian vẫn cứ trôi. Hãy đầu tư vào đấy bằng cách nào đó, sao cho cuộc đời ta thật tốt đẹp, theo như thánh ý của Thiên Chúa là Đấng đã ban thời gian cho ta. Hãy dành thời gian để yêu thương, vì đó là bí quyết của tuổi xuân bất tận. Hãy dành thời gian để vui cười, vì đó là tiếng nhạc của tâm hồn. Hãy dành thời gian để khóc, vì đó là dấu chỉ của tấm lòng bao la. Hãy dành thời gian để lắng nghe, vì đó là sức mạnh của trí tuệ. Hãy dành thời gian cho đèn sách, vì đó là nguồn gốc của hiểu biết. Hãy dành thời gian để suy tư, vì đó là chìa khóa của thành công. Hãy dành thời gian để vui chơi, vì đó là sự hồn nhiên của tuổi thơ. Hãy dành thời gian để mộng mơ, vì đó là hạnh phúc thoáng qua trong cuộc đời. Hãy dành thời gian để vui sống và làm việc lành, vì thời gian qua rất nhanh và không bao giờ trở lại. Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc đời trần gian, Chúa vẫn hằng vâng theo thánh ý Chúa Cha và Chúa hằng làm việc như Chúa đã từng nói. Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc. Xin cho chúng con biết quý trọng thời gian Chúa ban trong từng ngày sống của chúng con. Amen.
Ngàn ngàn năm sau khi ruộng dâu đã hóa biển xanh
và sao trên trời đã thành cát biển âm thầm,
thì Chúa vẫn còn đây, luôn còn mãi.
Êm ái hai đầu thời gian, năm tháng không hề mờ tan.
Người không biết vội vàng và người không biết muộn màng.
Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế khi đã vỡ ra.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.